quan thần, chương 650, động tác nhỏ phương hướng lớn, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Tường nhận vài cuộc điện thoại, Tiếu Giai đã thức dậy mặc xong quần áo và nói với Hạ Tường. Nếu anh bận thì hãy mau về đi. Hạ Tường có chút không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng Tiếu Giai đã bịt miệng hắn lại. Không cần phải nói, em đã quen sống một mình rồi, có nhiều lúc nghĩ lại thật ra như vậy cũng tốt, tình yêu hai bên về lâu dài thì cũng chỉ còn một sớm một chiều. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng khước nhân gian vô sổ, chỉ cần có tình cảm sâu nặng thì gặp mặt một lần cũng đủ. Hạ Tường cười ha hả, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiếu Giai thản nhiên tươi cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo cũng được, lời nói từ đáy lòng cũng được, cảm nhận của em tự em biết, thật sự không cần anh phải để ý. Cô ấy như nhớ ra điều gì đó, xoay người lấy quyển sổ tay. Tình hình tài chính của công ty đều ghi chép ở trong này, anh muốn dùng bao nhiêu thì tùy anh chi phối. Em cũng đã nói với Lý Thấm rồi, để cô ấy nhận lệnh sai khiến của anh, em biết việc anh làm là một việc có lợi cho dân cho nước là được rồi. Em không thể ở cạnh để giúp anh việc gì, chỉ có số tiền này thôi. Hạ Tường cầm quyển sổ tay trong tay, cảm thấy được tình yêu dạt dào của Tiếu Giai, liền ôm cô ấy vào lòng. Hãy sinh cho anh một đứa con có thể mang họ Tiếu nhưng tên thì nhất định phải do anh đặt. Tiếu Giai vui vẻ nở nụ cười. Hạ Tường trở về quận Hạ Mã, vẫn chưa được ngồi yên thì đã bị vô số việc quân lấy, bận đến chưa kịp uống một ngụm nước. Công việc trong quận ủy đều tìm hắn phê duyệt, công việc của nhà nước tuy tạm thời do Trần Thiên Vũ chủ trì những công việc hàng ngày nhưng có rất nhiều việc Trần Thiên Vũ không dám tự quyết định, cũng phải cho Hạ Tường xem qua mới được. Hạ Tường mới biết cảm giác một vai gánh cả hai chức bí thư và chủ tịch quận không phải là được nắm quyền lớn nhất, cũng không phải mình ta độc tôn mà là mệt đến không thở nổi. May là thành ủy đã nhanh chóng tăng tốc, hai ngày sau, hội nghị thường vụ nhất trí thông qua nghị quyết bổ nhiệm Lý Hàm làm ủy viên quận ủy quận Hạ Mã và phó bí thư, được đề cử làm ứng viên chức chủ tịch quận. Cuộc họp đại hội đại biểu nhân dân quận Hạ Mã đã được mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng long trọng mở ra vào ngày 25 tháng 12. Cuộc họp đại biểu nhân dân được mở ra sóng yên biển lặng, lúc mới bắt đầu không có gì khác thường, đến lúc bầu cử cuối cùng thì xuất hiện một chút nhầm lẫn, suýt chút khiến tất cả mọi người phải một phen hú vía toát cả mồ hôi lạnh. Khi bầu Hạ Tường làm chủ tịch hội đồng nhân dân thì tiếng kiểm phiếu vừa dứt thì Hạ Tường cũng đã trúng cử với số phiếu rất cao, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo sau là bầu Lý Hàm vào chức chủ tịch quận, khi số phiếu phản đối vượt quá 1/3 thì tất cả mọi người đều nín thở, tim như sắp nhảy ra ngoài, ngay cả Hạ Tường cũng rất bất ngờ, nếu chẳng may Lý Hàm không ứng tuyển thì không chỉ đánh vào mặt Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh mà hắn còn phải chịu trách nhiệm chính trị nhất định. Cuối cùng Lý Hàm trúng cử với số phiếu ít ỏi, tuy rằng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng lại khiến Hạ Tường buồn bực trong lòng. Đang yên đang lành sao số phiếu của Lý Hàm lại thấp như vậy? Sau đó suy nghĩ lại thì hiểu rõ điểm mấu chốt nằm ở đâu nên đã không khỏi cười chán nản. Chắc chắn là do lần trước Phó Tiên Phong âm thầm sắp đặt thù. gocchuyenaudio.com, đoạn ngăn cản việc hắn trúng cử chức chủ tịch quận nên đã để lại di chứng, mới khiến cho những đại biểu có mặt ở đây đặc biệt khó khăn đối với Lý Hàm. Mà thật ra Lý Hàm ngoài việc có đủ kinh nghiệm thì lại thiếu thành tích lý lịch cũng quá bình thường, có thể đã khiến cho rất nhiều đại biểu có ấn tượng không mấy tốt đối với y. Thật là suýt chút nữa Phó Tiên Phong đã tự mang tảng đá đập vào chân mình, nếu Lý Hàm không trúng cử thì lại là một sự kiện chính trị không nhỏ. Diệp Thạch Sinh bị mất mặt thì thật không biết sẽ có kết cục như thế nào. Cuộc họp đại biểu nhân dân kết thúc, Lý Hàm nhanh chóng chính thức nhậm chức, do Phó trưởng Ban Thường trực Tổ chức Thành ủy Vương Trạch Vinh cùng đến quận Hạ Mã để nhậm chức. Sau khi đi qua hết các khâu cần đến thì Lý Hàm đã danh chính ngôn thuận trở thành nhân vật số 2 của quận Hạ Mã. Sau khi Bạch Chiến Mặc đi rồi, Hạ Tường vẫn làm việc trong phòng làm việc của hắn, bây giờ Lý Hàm nhậm chức nên phải nhường lại phòng làm việc chủ tịch quận cho Lý Hàm, hắn dọn lên phòng làm việc của Bạch Chiến Mặc ở trên lầu để làm việc. Khi giao lại phòng, Hạ Tường đã cho Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm giúp hắn thu dọn đồ đạc, Lý Hàm đứng một bên chắp tay sau lưng cười một cách rất giữ khẽ, y đã để ý cây thu hải đường mà Hạ Tường trồng nên đã mở lời xin. Bí thư Hạ, tuy nói rằng quân tử không đoạt cái đẹp của người khác nhưng cây thu hải đường này tôi vừa nhìn là thấy thích ngay, cậu có thể tặng nó cho tôi được không? Ở tuổi 42 thì Lý Hàm có hơi mập lên, đã là một hình tượng quan liêu trung niên điển hình, mặt tròn tai to, nhìn thoáng qua thì rất phúc hậu, cho dù không cười thì cũng khiến người khác có cảm giác vui tươi hớn hở. Một điểm duy nhất ở Lý Hàm khiến người khác có cảm giác y không quá láo cá và sành đời như đại đa số các quan liêu trung niên khác là y có đầu tóc rậm rạp, không hói cũng không thưa thớt mà có dáng điệu vui vẻ. Nguồn, Hạ Tường thấy Lý Hàm không tỏ ra xa lạ mà hỏi xin hắn cây thu hải đường nên liền cười nói. chủ tịch quản lý muốn lấy thì tôi để lại vậy, dù gì tôi cũng không có kiên nhẫn để trồng hoa nuôi cỏ nên trồng không được tốt cho lắm. Vậy thì cảm ơn anh. Dáng vẻ của Lý Hàm như có được báu vật, cười ha ha đi vòng quanh cây thu hải đường, cầm lấy cây kéo bắt đầu tỉa lá. Có quá nhiều nhánh không những làm hỏng mỹ quan tổng thể mà còn lãng phí chất dinh dưỡng, cắt bỏ một số lá dư thừa thì mới có lợi cho sự sinh trưởng của cây cối. Buông kéo xuống, Lý Hàm thấy Hạ Tưởng đã dọn xong đồ nên đã mời Hạ Tưởng ngồi xuống, y cũng ngồi kế bên Hạ Tưởng, không dám ngồi trên chiếc ghế sofa cao to, với thái độ đúng mực mà xin ý kiến của Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, cơ cấu nội bộ của quận Hạ Mã có hơi cồng kềnh khó lèo lái, có phải là giảm bớt một số cơ cấu thì mới có thể thay đổi hiện trạng người nhiều hơn việc như bây giờ không? Tốt rồi, ngày đầu tiên đi làm là đã mượn việc cắt tỉa cây cỏ để đề cập đến ý kiến giảm bớt cơ cấu nội bộ. Quan mới lên chức luôn có ba ngọn lửa thứ nhất của Lý Hàm đúng là đã đốt sai chỗ rồi. Quận Hạ Mã là một quận mới, bộ máy nội bộ tuy là giống với các quận khác, thậm chí còn vì có sông Hạ Mã nên phải có thêm hai phòng ban. Nhưng nhân viên cũng không nhiều, so với các quận khác một phòng ban có đến mười mấy người thì mỗi phòng ban ở quận Hạ Mã chỉ có 4-5 người thậm. Góc chuyện audio.com, chỉ có 2-3 người, đã tận dụng hết mức có thể rồi, nếu còn muốn giảm bớt nữa thì càng thiếu người để dùng. Lý Hàm còn muốn giảm bớt người thì chẳng lẽ ngay cả ông cụ trông cửa ông ta cũng không muốn buông tha. Không ngờ câu nói tiếp theo mới khiến Hạ Tưởng hiểu rõ ý nghĩ thật sự của Lý Hàm. Rất nhiều phòng ban trong Ủy ban Nhân dân quận có danh hiệu rất lớn nhưng nhân viên lại rất ít, khiến người khác có cảm giác khoe khoang khoác lác. Cũng giống như một công ty tự xưng là một tập đoàn lớn rất có danh tiếng nhưng sau khi kiểm tra xác thực thì mới phát hiện công ty đó trống rỗng chỉ có vài người, khiến người ta có cảm giác là không có thực lực. Ý của tôi là có rất nhiều phòng ban được tách ra thành lập vừa lãng phí phòng làm việc lại có vẻ như không có ai làm việc cả, nên cắt bỏ một số phòng ban, từ mấy chục phòng ban sáp nhập thành mười mấy phòng ban, vừa giảm bớt cơ cấu nội bộ lại đề cao hiệu suất làm việc. Lý Hàm tuy là nói với Hạ Tưởng bằng giọng điệu xin ý kiến nhưng vẻ mặt ông ta lại tỏ ra rất chắc chắn và rất tự tin, khiến người khác cảm thấy ông ta đã nắm chắc ý định, trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng chẳng qua là chiếu lệ mà thôi, cho dù Hạ Tưởng có đồng ý hay không thì ông ta cũng cắt giảm cơ cấu nội bộ, thắp cháy ngọn lửa đầu tiên của vị quan mới nhậm chức. Hạ Tưởng cũng không để ý đến thái độ của Lý Hàm. Lý Hàm nói đến phòng ban trong nhà nước, thân là chủ tịch quận, Lý Hàm có quyền quyết định, cũng không cần phải xin ý kiến của hắn. Bây giờ Lý Hàm xin ý kiến của hắn cũng là vì Lý Hàm biết cách làm việc, biết đối nhân xử thế, cũng là tỏ vẻ tôn trọng đối với một bí thư như hắn. Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú là cách làm của Lý Hàm có ý vị sâu xa. Lý Hàm vừa nhậm chức là giảm bớt cơ cấu nội bộ với khẩu hiệu là đề cao hiệu suất làm việc trong nhà nước, tích hợp các nguồn tài nguyên. Từ ngoài nhìn vào thì quả thực là một việc tốt, có thể giúp Lý Hàm giành được thắng lợi cụ thể, tạo nên danh tiếng. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trên danh tiếng là cắt giảm cơ cấu nội bộ, thật ra là đổi canh mà không đổi thuốc, sẽ không cắt giảm bớt một ai. Đối với cấp trên Lý Hàm có thắng lợi về thanh danh, đối với cấp dưới thì cũng không có quá nhiều người hận ông ta, chỉ cần giữ được chén cơm thì ai dám gây khó dễ với chủ tịch quận. Điều thứ ba là đem mấy chục phòng ban sáp nhập thành mười mấy phòng ban thì tất nhiên là sẽ giảm bớt rất nhiều chủ nhiệm, trợ lý thì không cần nói, còn những người đứng đầu thì sau khi sáp nhập 2-3 phòng ban lại thành một sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành người đứng đầu của phòng ban mới. Đến lúc đó thì xem mỗi người bọn họ tự chứng tỏ bản lĩnh hay là sẽ tiếp cận tặng quà cho chủ tịch quận. Cho dù Hạ Tưởng không muốn ác ý suy đoán Lý Hàm muốn mượn cơ hội này để vơ vét của cải nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ ý đồ của ông ta. Ít nhất là sau khi điều chỉnh các phòng ban, ông ta sẽ sắp đặt những người tỏ ra trung thành với ông ta để làm người đứng đầu các phòng ban mới. Hoặc là nói Lý Hàm muốn mượn cơ hội này để một lần nữa sàng lọc những nhân viên cấp trung trong nhà nước để xem ai là người một nhà có thể trọng dụng, ai là người không thể tin tưởng, ông ta nhìn sơ qua là biết ngay. Quả nhiên là quan liêu lâu năm, thủ đoạn làm việc lão luyện mượt mà, sẽ khó đối phó hơn so với Bạch Chiến Mặc. Hay là hay ở chỗ đề xuất của Lý Hàm, góc chuyện audio.com. Hợp tình hợp lý, ngay cả thành ủy cũng không thể can thiệp quyết định của ông ta, đương nhiên Hạ Tưởng chỉ có thể tán thành. Ý nghĩ của chủ tịch Lý rất thiết thực, cũng rất có ý nghĩa, đáng để mở rộng ra. Hắn ngừng lại một lúc rồi thản nhiên nói ra một điều. Nhưng sáp nhập các phòng ban sẽ liên quan đến một loạt điều chỉnh nhân sự, tuy là chỉ điều chỉnh nhân sự trong nội bộ nhà nước nhưng chủ tịch Lý vừa mới đến vẫn chưa hiểu rõ hết các cán bộ cấp trung trong phòng ban nhà nước, đến lúc đó có thể tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Mộ. Gương mặt tươi cười với vẻ tự tin của Lý Hàm bỗng nhiên cứng đơ, ông ta mới biết rằng Hạ Tường tuy trẻ tuổi và nói chuyện nhã nhặn nhưng khi nhìn sự việc thì có ánh mắt và góc độ rất sắc bén, rất chính xác và cũng rất đáng khâm phục. Bởi vì một câu nói của Hạ Tường đã chỉ ra ý đồ của ông ta nên đã lập tức khiến y không còn dám xem thường Hạ Tường. Lý Hàm tự nhận mình đã trải qua thăng trầm trong chốn quan trường mười mấy năm, ở vị trí chủ tịch huyện và bí thư huyện cũng đã làm được gần 10 năm, chắc chắn là có kinh nghiệm và lý lịch tốt hơn Hạ Tường, và cũng có thủ đoạn và mưu lược hơn hắn. Không ngờ trong cuộc gặp mặt hôm nay, lần đầu tiên So Chiêu đã bị Hạ Tường phát hiện ra ý đồ của ông ta thì ông ta mới biết Hạ Tường đẩy Bạch Chiến Mặc đi, và xác lập quyền uy tuyệt đối ở quận Hạ Mã cũng không phải ngẫu nhiên mà là dựa vào thực lực và năng lực. Lý Hàm biết sau này cùng nhập gánh diễn với Hạ Tường nhất định phải đặt đúng vị trí, có thái độ nghiêm chỉnh và lại còn phải tập trung tinh thần cao độ. Sau đó, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy được xác định bổ nhiệm. Sau khi được tỉnh ủy phê chuẩn, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương Tiến Giang nhậm chức ủy viên thành ủy thành phố Tần Đường, ủy viên thường vụ, bí thư và không đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành phố Yến, ủy viên, trưởng ban tổ chức cán bộ nữa. Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức ủy viên thành ủy thành phố Yến, ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ và không còn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Bảo, phó thị trưởng thường trực nữa. Sau đó, một loạt các điều chỉnh nhân sự lần lượt ra sân khấu, bí thư thành ủy thành phố Ngưu Đồ Giang Hoa đến Bắc Kinh nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ thì điều ra ngoài tỉnh, thị trưởng Vương Tiếu Mẫn tiếp nhận chức vụ bí thư. Những chức vụ còn trống sau một loạt điều chỉnh nhân sự thì sau khi được Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng bàn bạc đều thuận lợi xác định được ứng cử viên. Cuối tháng 12, chính quyền ba cấp quận, tỉnh và thành phố đều mở ra cuộc họp hội nghị kinh tế. Hội nghị về công tác kinh tế của toàn tỉnh được diễn ra trọng thể trong tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng phát biểu trong cuộc họp, phó bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng chủ trì cuộc họp. Trong cuộc họp chỉ ra năm 2003 là một năm không bình thường đối với tỉnh Yến, là một năm quan trọng để tỉnh Yến vượt qua mọi lực cản để phát triển điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, là một năm mà việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đạt được thành công. Hội nghị đã khẳng định công tác kinh tế của tỉnh Yến trong năm nay, phân tích sâu về những tình hình sẽ phải đối mặt và chỉ ra công tác kinh tế trong năm sau của các phòng ban ở các nơi phải tuân theo yêu cầu cơ. Gocchuyenaudio.com, bản mà công tác kinh tế trung ương đề xuất trong hội nghị. Chủ đề nổi bật xuyên suốt là tăng tốc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tập trung hết sức lực vào bình ổn tăng trưởng, điều chỉnh kết cấu, khống chế vật giá, chăm lo đời sống cho dân. Bốn điều này sẽ là hướng tấn công chủ lực của công tác kinh tế trong năm sau. Hội nghị nhấn mạnh so với tình hình kinh tế cả nước thì tình hình kinh tế của tỉnh Yến tuy tăng trưởng không chậm nhưng cũng có chỗ không được lạc quan, ví dụ như giá nhà ở tăng quá nhanh, vượt quá mức tăng trưởng thu nhập của người dân, hẳn là sẽ khiến cho các cơ quan liên quan chú ý. Không thể không nói, trong hội nghị công tác kinh tế của tỉnh Yến 10 năm trở lại đây, năm nay là lần đầu tiên nhắc đến vấn đề giá nhà ở. Khi đến tai những người có tâm thì lại có hàm ý rất khác, nhất là Nguyên Minh Lượng, sau khi xem xong tin tức về hội nghị công tác kinh tế của toàn tỉnh Yến thì vẻ mặt nặng trĩu liền gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong. Sau đó là mở hội nghị về công tác kinh tế toàn thành ở thành phố Yến. Bí thư thành ủy Trần Phong, phó bí thư thành ủy thị trưởng Hồ Tăng Chu phát biểu trong hội nghị, phó bí thư thành ủy Phó Tiên Phong chủ trì hội nghị. Hồ Tăng Chu báo cáo về công tác chính quyền trong cuộc họp, nhấn mạnh chỉ ra những điểm đáng để khẳng định trong công tác năm nay cũng không ít và cũng có những sai sót. Hy vọng trong năm sau quận Hạ Mã dưới sự giúp đỡ của tỉnh Yến cùng với việc đẩy nhanh công tác xây dựng cũng sẽ gia tăng đầu tư tài chính và mở rộng công tác xây dựng thành phố, mở rộng con đường Hoa Dụ để làm con đường đón khách của tỉnh thành, đồng thời cũng tăng cường xây một cửa khẩu cao tốc ở quận Hạ Mã, ở phía nam thành phố sẽ xây một trạm vận chuyển hành khách đường dài. Phát triển kinh tế của tỉnh Yến có lợi ở chỗ lấy việc xây dựng quận Hạ Mã làm mục tiêu đứng đầu, sẽ hấp dẫn không ít đầu tư, dẫn dắt cả thị trường bất động sản của tỉnh Yến nhanh chóng phát triển, giá nhà ở của tỉnh Yến nằm ở mức trung bình so với cả nước, xu thế gia tăng cũng phù hợp với quy luật khách quan. Điểm bất lợi thứ nhất là có mâu thuẫn rõ rệt giữa cung và cầu về đất đai, hai là gia tăng kìm hãm nguồn năng lượng, ba là thu chi tài chính xuất hiện mâu thuẫn nổi bật. Đối với những vấn đề này phải đặc biệt quan tâm, bình tĩnh phân tích tìm những phương án đối phó, nỗ lực giải quyết những khó khăn còn hạn chế về đất đai, mở rộng xây dựng điện lực mạnh mẽ tiết kiệm năng lượng không gây lãng phí, cố gắng tăng thu nhập tiết kiệm chi tiêu để cho nền kinh tế toàn tỉnh tốt hơn, phát triển nhanh hơn, dọn sạch chướng ngại vật. Hội nghị công tác kinh tế toàn thành phố đã truyền đạt một tin tức là có thái độ khoan nhượng đối với xu thế tăng giá nhà ở, và lại năm sau sẽ tăng mạnh sức đầu tư chính quyền thành phố. việc xây dựng công tác quản lý thành phố sẽ kéo theo thị trường bất động sản nóng lên, vì vậy đối với Nguyên Minh Lượng mà nói thì đây là một tin tốt. Nhưng những nhân tố bất lợi cuối cùng được nói đến đã chỉ ra mâu thuẫn rõ rệt của việc cung và cầu về đất đai thì đã khiến cho Nguyên Minh Lượng cảm thấy điềm lành, trong lòng mừng thầm. Vía đất càng nóng lên thì giá nhà ở tăng càng nhanh, phí tổn của các khu đô thị mới càng cao, đồng thời lợi nhuận của ông ta càng lớn. Rất tốt, là một việc rất tốt. Như vậy, chỉ cần thắt chặt đất đai, giá thành sẽ tăng cao thì kế hoạch của gocchuyenaudio.com, ông ta sẽ thành công. Cuối cùng trong hội nghị công tác kinh tế toàn quận ở quận Hạ Mã, Bí thư quận ủy Hạ Tường, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch quận Lý Hàm đã tham dự và phát biểu trong hội nghị, Phó Bí thư quận ủy Trang Thanh Vân chủ trì cuộc họp. Hội nghị đã khẳng định công tác kinh tế trong năm nay của quận Hạ Mã, dự báo triển vọng của quận Hạ Mã trong năm sau, kỳ vọng rất lớn vào công tác kinh tế của quận Hạ Mã trong năm sau. Là một quận mới thành lập, năm 2003 là năm quận Hạ Mã được ra đời, tuy đã nảy sinh rất nhiều khó khăn nhưng công tác tổng thể rất đáng để khẳng định. Quận Hạ Mã là một quận mới, có rất nhiều việc vẫn chưa làm đến nơi đến chốn thì cũng có thể thông cảm. Trong năm sau, hy vọng tất cả các lãnh đạo đảng chính quyền của quận Hạ Mã sẽ nắm tay nhau cùng tiến, cống hiến một sức mạnh lớn nhất cho sự phát triển của quận Hạ Mã. Bài phát biểu của Hạ Tường có 3 điểm hướng dẫn, một là công tác kinh tế trong năm sau sẽ tiếp tục đem việc xây dựng kinh tế làm mục đích chính, dốc toàn bộ sức lực vào công tác xây dựng công tác quản lý thành phố, tạo một hoàn cảnh đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư. Dùng 4 câu nói để tổng kết lại là, sống ở quận Hạ Mã, yêu quận Hạ Mã, xây dựng quận Hạ Mã, tô đẹp quận Hạ Mã. 2 là tăng cường ý thức công tác phục vụ trong chính quyền để nhà đầu tư cảm thấy quận Hạ Mã là quê nhà của họ và cảm thấy như đang được ở nhà của mình. 3 là nghiêm khắc hạn chế phê duyệt đất đai, quản lý nghiêm khâu xét duyệt. Thị trường bất động sản của quận Hạ Mã phát triển quá nhanh, cần phải làm cho nhiệt độ giảm xuống. Hạ Tường phát biểu xong, tiếp sau đó bài phát biểu của Lý Hàm rất kém, về cơ bản cũng nằm trong khuôn mẫu của Hạ Tường, không có gì mới mẻ. Thể hiện một cách đầy đủ ông ta là một chủ tịch quận đáng tin cậy và khiêm tốn, khiến người khác hoàn toàn tin Lý Hàm sẽ không làm những việc trái ý với Hạ Tường. Hội nghị công tác kinh tế của quận Hạ Mã như đã trích một mũi an thần cho Nguyên Minh Lượng, khiến ông ta có lý do để tin rằng trong năm sau, trong vòng nửa năm hoặc nhiều nhất là một năm, thị trường bất động sản của quận Hạ Mã sẽ nóng lên khác thường. Nhưng trong lòng Nguyên Minh Lượng cũng không tin lắm vào Hạ Tường, bởi vì Hạ Tường có quá nhiều chỗ khiến người khác không thể nhìn thấu. Bây giờ Hạ Tường nhậm chức vụ bí thư, ông ta biết cũng là nên ra mặt thăm hỏi Hạ Tường rồi. Cách chương.